Thế bây giờ nói về hương rồi, bây giờ xin nói về vị. Vậy mà còn vẫn còn chưa đủ lời đấy để mà chữa được những cái bệnh vướng mắc của chúng ta, cho nên chịu khó vâng lời Phật.
Con đi đặt Phật, con tính một lời khó thể dị là khi mà con ăn cái mi chè thì tâm con nó thích, con thấy ngon, đó là con bị thả ái.
Đó là làm sao?
Con bị thả ái.
Đó là có kết sử, có việc con tập con dùng những cái danh từ ở trong bài đấy. Bởi vì sau này mình đọc các sách khác có những cái danh từ ấy mình nhận được ngay. Tức là con đã bị cái gì? Kết. Nếu mà con thích ăn chè ấy, mà cứ nhớ tưởng đến, chứ còn thấy ngon qua, thấy khả ái mà bỏ qua ngay thì không sao. Con thấy ngon thì con biết ngay là đây là sắc. Sắc gì? Sắc khả ái. Dùng những cái danh từ mình học ở trong bài đây là để mà áp dụng hàng ngày nó dễ. Vì sao? Khi con ăn chè con thấy ngon thì con phải biết ngay là đây là sắc khả ái. Thế thì làm sao? Nếu biết là sắc khả ái rồi thì sao? Thì bỏ qua. Nhưng nếu hàng ngày con cứ nhớ tới cái chè đó, nhớ tới cái vị ngon đó, thì con biết rằng nó đã thành cái gì? Cái vị này, cái vị trần này đã thành thân ái. Con huân tập cách nào?
Huân tập là con thấy ngon thì con đi tìm.
Thì đấy là đã thành kết sử rồi. Đi tìm là thành kết sử rồi. Con ăn một lần thì con thấy là vị khả ái. Thế xong rồi thôi thì bỏ qua. Nhưng mà chốc nữa ngồi học nó lại cứ nhớ đến bữa bát chè, nhớ đến cái chè ngon quá. Thế rồi ngày mai ngồi học nó lại nhớ đến chè. Thế thì con biết rằng đây là thành sắc gì? Thân ái rồi. Tuy mình không ăn nữa nhưng mình cứ nhớ tưởng tới thì nó cũng thành là sắc thân ái rồi. Thì đó là con biết là con đã bị kết. Phải không? Đấy, đó là mình đã bị kết. Khi biết là mình bị kết đấy. Mà nếu mà bây giờ con lại tìm cô chi sự, cô ơi ăn chè tốt quá, mỗi tuần lễ cô cho chúng con ăn một lần đi, thì đó là cái gì? Cái kết nó đã thành sử. Nó đã sai mình đi tìm rồi. Thế bây giờ con biết là con đã có kết sử, tức là con đã bị có cái tập rồi đây. Cái tập mà trong cái bài mình đang học đây, cái chữ tập con biết không? Bị rồi, vậy con làm gì? Con biết nó, tức là con theo ngay cái bài này này, Phật dạy này. Bây giờ cái tham ái này nó sanh khởi ở đâu? Đấy. Nó sanh khởi ở đâu? Chị Trần. Chè thì ăn vào bụng mới rồi, còn đâu nữa. Chị Trần này, cái vị ngọt này, vị ngon này. Đấy. Thì bây giờ nó đang trụ ở đâu?
Ăn trụ ở ngay cái vị đó.
Ngay cái vị đó, mà thật cái vị cũng không có nữa. Bây giờ chỉ còn có cái tưởng nhớ đến cái vị ấy mà thôi, phải không? Thì đấy, cái tham ái con nó đang ăn trụ ở cái tâm tưởng nhớ đó. Vậy bây giờ con làm gì? Cái chè ấy thì nó thuộc về sắc trần, mà cái vị, cái ngọt, cái ngon ấy nó mới là vị trần. Thế cho nên quán bây giờ phải quán cái vị trần, phải không? Quán cái vị trần, nhưng mà bởi vì cái vị này nó phát sanh từ cái chè, cái sắc trần là cái chè. Thế cho nên con mới quán cái sắc trần. Nhưng mà con bây giờ trước hết con phải quán cái vị trần. Mình đang học về cái vị. Thì con quán cái vị trần thì con quán làm sao? Thì có cái gì gọi là vị ngọt không? Thế nếu cái đường nó ngọt ấy, thì ngọt tức là phải biết cái vị của nó thì mới biết cái ngọt. Chứ tự nó không có cái chất gọi là ngọt. Nó chỉ có cái chất gluco, chất của nó thôi. Chứ không phải là cái ngọt. Ngọt là bởi vì mình đặt vào lưỡi mình. Đó. Rồi mình mới có cái cảm giác. Mình thấy cái này ngọt, cái này chua. Chứ cái vật tự nó không có chua, không có ngọt. Nó chỉ có cái bản chất của nó. Rồi mình nếm mà mình thấy ra là ngọt là chua, đó là cái thiệt thức của mình nó biến biến. Thì cái ngọt này có thật không? Có thật không? Nếu mà cái đường để ở trong tủ có cái ngọt á, vậy thì cái ngọt ở đường hay cái ngọt ở lưỡi? Bởi vì nếu mà cái ngọt ở đường thì nó tự ngọt, quan can gì đến cô. Còn nếu cái ngọt nó ở lưỡi thì bây giờ không có đường cô đến cái lưỡi cô sao nó ngọt hay nó chua? Có cần phải cả hai thứ, cái đường mà đường lại phải đập vào lưỡi, cái rời hai cái ra thì lại không có. Cho nên nó chỉ là cái cảm giác để phân biệt thế thôi, chứ nó là cái không có, không có thật. Chỉ là cái cảm giác mà mình, rồi mình tự, cái thiệt thức của mình ấy, là nó tự biến ra cái cảm giác để nó phân biệt cái cảnh ở bên ngoài. Thế rồi mình lại tự mắc vào cái cảm giác của mình. Mà đã gọi là cảm giác thì nó có bền không? Ngay cái lúc nó hiện lên là nó tan rồi. Đó là cái không có sự thật, nó diệt luôn, không có nữa. Thế cho nên cái vị là cái không thật. Đã. Mà nếu mà mình quán cái vị mà mình vẫn còn vẫn thích, vẫn nhớ đến cái chè đó, thì mình phải quán và sắc. Nghĩa là thấy ngay cái chè ấy nó cũng không thật. Mà hiện tại bây giờ cái chén chè nó đâu? Thì nó vào bụng thì nó thành đống phân. Vậy thì nên thử nếm đống phân xem nó có còn ngon như thế nữa không. Tìm cách để mà tỉnh ra mà đừng vướng.
Ví dụ như là hôm nay con ăn chè con cảm thấy không thích, ngon, thấy ngon. Ngày mai trong giờ học con cũng nhớ đến, lúc nào con nhớ thì bật chè. Thì cái đó gọi là kết hay là đã xử?
Thì là kết, kết rồi, do nó xử là nó sai cô làm một cái việc gì thì là nó xử.
Thì trong lúc con ngồi học mà
kết đấy, con bị kết cho nên cái tưởng nó mới khởi nữa.
Vậy là cái khả án, tức là cái bắt đầu khi mà mình vừa mới chạm vào là mình vừa thích. Và còn cái thân án có nghĩa là mình lúc nào mình cũng nhớ. Thì cái nhớ đó là cái thân án.
Thân ái tức là mình thích quá đi rồi. Thế bây giờ mình vừa mới chạm vào một cảnh trần, bất luận là thứ nào, sắc hay thanh hay hương đã. Mà mình thấy vừa ý thì đó là khả ái. Cái ý của Phật chỉ cho mình đây, tức là mình thấy nó khả ái là mình phải đề phòng liền. Thế nếu mà mình tiến tới thì nó sẽ đi đến cái thân là ái.
Thân ái tức là nó thành cái kết.
Nó kết rồi, thân là ái là kết.
Thầy đi cho con hỏi thầy. Thầy nhìn thấy rằng là đây là những cái pháp quán mình phải tập hàng ngày để cho cái trí của mình nó có chỗ nó tỉnh ra. Còn ở ngay cái bài tập này là Phật chỉ dạy cho mình thực tập, tức là mình chiếu soi là
chỉ thực tập, tức là gặp thì bỏ đi. Ở đây tức là để chỉ cho mình để phá cái tập. Nếu mà bây giờ như bé nó vừa nói cái hoa hồng đó, hễ thấy khả ái thì dứt. Bởi vì biết cái tham ái nó đứng tại đó, nó đang trụ tại đó, chỉ có một cách mình dứt đi, mình thấy, thấy xong rồi thôi bỏ đi.
Vậy là dứt thì nguyên là nhân dứt. Đưa đến cái tham ái.
Cái kết. Để đừng thành cái mối kết có thể đó.
Con nghĩ là ví dụ như là ngay cái lúc mà gặp cái hoa hồng thực tập vậy thì con tập phân tách đây là khả ái, đây là thân ái. Con không quán gì mà con nhìn thẳng nó rồi con nghĩ đây là thân ái, đây là khả ái mà được mà. Từ tự nhiên khi mình nhìn
nếu mà đây, con có gần cái hoa hồng lâu thì nó mới thành thân ái. Còn bây giờ con thoáng con vừa nhìn thì con thấy vừa ý là con biết ngay đây là khả ái. Mà đã khả ái thì bỏ đi. Đừng nhìn lại lần thứ hai nữa, bỏ đi thì nó sẽ không thành thân ái. Còn nếu mà con đã thấy con thiết tha với nó thì con tự ghi nhận rằng đây là sắc thân ái. Bởi vì đã thiết tha rồi thì mới con ghi nhận như thế.
Thì tức là ở cái bài này Phật dạy là mình tập, mình ghi nhận những cái
trong cái bài này ấy, chính là để con tập để tỉnh ra mà buông xả. Đang bây giờ học về tứ đế. Học về tứ đế, chứ nó không phối về cái hơi thở, nó không phối về những cái bài trên nữa. Bây giờ là một cái bài khác. Đó. Thế cho nên bây giờ là tập để đừng bị kết sự. giải những các kiếp sử. Là chúng ta nói đến xúc, cái vật ấy nó là thải rồi.
Mà lần thứ nhất hoặc lần thứ hai, và đến lần thứ ba mà con thấy thích hoài như vậy thì mới đến từ kiếp sử.
Thế nào, thế mới là kiếp, rồi thế nào là sử? Ở cái bài đó, có cái áo rồi là may mua thêm cái quần nữa. Thế rồi, như thế là sử. Vậy thì bây giờ chúng ta làm thế nào đây? Quán cái xúc trần, ở đây là quán cái xúc, chứ không phải quán cái sắc. Chúng ta phải tập tất cả mọi mặt. Thực vậy đấy, khi mà mình quán cái thân nó hư vọng, nó là một cái sắp sửa tan rã, thì mình tự nhiên mình không có thèm khát những y áo, quần áo được. Cho nên quán cái sắc trần thì nó dễ tình. Nhưng mà bây giờ mình đang học về quán xúc trần, thì con quán thẳng cái xúc trần xem thế nào. Cái thoải mái này tức là cái xúc trần đấy. Vậy thì cái thoải mái này nó ở đâu ra? Nó ở thân ra hay nó ở cái áo ra? Thì con phải tập quán cho quen đi chứ. Bây giờ cứ thấy sẵn nó là không rồi, thì đến khi gặp những cái có mình không gỡ được. Cái xúc trần thì con phải quán thế nào? Xúc trần này nó ở đâu? Nó ở thân hay nó ở áo? Tại sao nó không ở thân? Có phải ở thân ra không? Nó không ở thân ra, tại sao con có xúc? Vậy thì nó không phải ở thân, bởi vì hôm qua ban nãy không có, bây giờ phải có cái vật nó chạm vào thân nó mới ra cái xúc trần. Vậy thì cái xúc trần này không phải ở thân. Như thế thì chắc là nó ở tại cái áo. Tại lần sau con bảo cái xúc trần này nó không ở cái áo. Nếu không có cái áo mặc vào thân, cái áo ở trong tủ, thì con có cái cảm giác mịn màng dễ chịu ấy không? À thế. Thế thì vậy thì đâu có phải chứ cái áo, mà nếu cái áo ấy nó có cái cảm giác ấy thì việc của nó can hệ gì đến mình đâu. Đằng này mình thấy cái cảm giác ấy chính là thân mình, mỗi khi cái áo nó tới. Thì như vậy thì cái xúc ấy nó không phải ở thân, bởi vì riêng một cái thân thì không có, mà riêng ở cái áo cũng không có, mà cứ phải đợi cái lúc cái áo ấy nó mặc vào thân thì mình mới có cái cảm giác mịn màng. Như vậy nó không ở áo, nó cũng không ở thân, vậy nó ở đâu? Dạ. Nó không ở đâu mà sao con lại cứ thích cái áo đó? Cho nên con phải tập quán, chứ đừng có liên thoáng cứ nói nó không, nó không. Nó không mà mình vẫn thích đấy. Cho nên phải tập quán để mà xả. Thế vậy thì bây giờ ở đây Phật dạy chúng ta quán thế nào? Bài đây Phật dạy con quán thế nào? Bây giờ đây con quán cái gì đã? Cái ở đây, bây giờ chúng con đang quán về cái cảm giác của xúc trần, cái cảm giác mịn màng, êm ả khi con mặc cái áo, tức là gọi là cái xúc trần, phải không? À, mà thế thì bây giờ con quán thế nào theo cái bài này? Cái cảm giác mịn màng và cái xúc trần mà con thích, con ưa cái đó, tức là bây giờ mình đang quán cái gì? Cái tham ái ở xúc trần, phải không? À, thế giờ con theo mẫu ở đây con quán đi. Cái của mình nó đang đứng ở đâu? Nó đang nó sanh khởi ở đâu? Nó an trụ ở đâu? Thế con đáp đi. Nó sanh khởi ở cái xúc trần này, mà nó đang an trụ ở cái xúc trần này. Thế giờ quán cái xúc trần nó đứng đâu? Trần nó lại cứ phải có cái áo với cái, nó gặp cái thân thì nó mới hiện. Vậy thì cái xúc trần, bây giờ con quán lại cái xúc trần đi. Quán như ban nãy vừa nói, con bảo nó không có thật, không ở thân, nó không ở áo đó. Trần nó là cái không có, bởi vì nó không phải ở thân, nó cũng không phải ở áo. Tại sao nó không ở thân? Nó không ở thân bởi vì khi không có cái áo thì nó đâu có. À, vậy thì nó ở cái áo, nó ở cái xúc trần ấy, nó không ở cái áo. Bởi vì khi mà treo cái áo ở trên tủ thì đâu có cái cảm giác mát mẻ ấy, không có. À, vậy thì cái xúc trần nó không ở thân, nó cũng không ở áo, nó chỉ là một cái cảm giác cứ vào mỗi khi cái áo nó chạm vào cái thân thì nó hiện lên cái cảm giác hư vọng, thế thôi, chứ không, nó không có thật. Vậy bây giờ mà mình thích cái đó mà nó là cái không có thật thì mà mình thích cái gì đây? Vậy thì bây giờ sao? Cái khi thấy cái biết rằng cái này là cái hư vọng mà mình vướng mắc thì đó là cái ảo tưởng của mình thôi. Vậy mỗi khi thì bây giờ đừng có để cho có cái chuyện xúc này nữa. Thì mỗi khi làm sao? Mình nên tránh cái chuyện xúc này đi, bởi vì mình biết nó là cái hư vọng rồi. Vậy đang cho cái áo đi.
Ví dụ như là mình con bị tham đắm cái áo đi mà con không có quán xúc, con không quán xúc mà con quán cái thân con bất tịnh có được.
Mình cứ quán một cái thân bất tịnh, bởi vì rằng tất cả những cái mình tham cái này, mình ghét cái kia, chung quy chỉ từ tại mình, từ cái chỗ mình có cái ngã ấy, là mình tham đắm yêu quý cái thân của mình. Vì yêu cái thân của mình cho nên mới muốn vơ tất cả những cái gì ở bên ngoài vào thân. Mà khi vơ những cái gì nó trái ý thì mình đặt, chung quy chỉ mình quý cái thân mình. Cho nên thầy mới cho các con quán một cái bất tịnh cho họ. Nhưng mà mình phải học tất cả những cái này để vào khi vào những cái trường hợp con có một cái áo mà con quý quá con không thể cởi ra được đó, thì mình đặc biệt mình quán. Khi đây là bài Phật học, không có cái nào dư đó. Bài nào mình cũng nên học, cũng nên tập. Rồi đến lúc cần xúc sự công việc, như là mình có thuốc sẵn ở trong tay, khi mình cần đến thì mình quán, quán riêng từng thứ. Đây là Phật dạy tỉ mỉ, cứ kỹ càng và cẩn thận. Thì chúng mình, còn như thầy vẫn khuyên các con quán bất tịnh, đó gọi là quán về tổng tướng, để diệt, cũng diệt cái tham ở cái sân, nhưng mà diệt một cách gọi là tổng quát. Còn bây giờ tỉ mỉ từng cái ra một, thì để kỹ càng đến khi mà mình gặp những cái hoàn cảnh mà mình không khó tỉnh thì mình quán thẳng vào một thứ. Đây là mình học tỉ mỉ.
Quán cái thiền mà cái ác nhiên nó ở đâu con? Tại vì ở trước đấy con ở nhà là con có chặt các
phụ ra
mẹ con, thế là không. Thế khi mà con đem thì con thích đâu có ngồi hướng để giải kiếp nó. Khi mà con vừa giải kiếp thì nó cũng không
lên. Cái chuyện sợ ở đây thì nó là cái tưởng mà thôi. Thế nhưng mà con có cái chỗ con hồi hướng lại như thế là phải. Bây giờ mình biết như thế là sai. Thế mà trước kia mình đã lỡ, thì bây giờ hồi hướng công đức mà cầu nguyện cho những con gà nó được giải thoát. Cái này có nhiều khi một cái xấu, những cái ác, mà đến khi mình sám hối, mình tỉnh ngộ, mình cầu nguyện cho nó, thì đó lại là cái duyên lành, mà lại thành ra trở lại làm cái may mắn cho nó. Nhưng mà không có nên có những cái sợ mấy cái dùng mình, tập cho quen, phải bình tĩnh. Thế mà mình sợ ở đó là cái nó không lợi. Nhiều khi ma nó hay ám, hay cái tâm của mình mà cứ có, nhất là cái sợ hãi là cái không tốt. Cho nên những cái dùng mình, cái sợ hãi, những cái tập bình tĩnh lại. Thì hồi xưa mình đã lỡ lầm, thì bây giờ mình xin sám hối. Mà quý hơn nữa là con lại có cái tâm, con đem công đức tu hành, con hồi hướng. Thì như thế là quý rồi, thì đáng lẽ phải khởi cái tâm mừng, cái tâm an, chứ không có nên có cái dùng bệnh sợ hãi.
Con tưởng là khi mà con cắt cổ nó chạy xuống á, con cũng thấy cái cảnh kiếm nó rất là thảm. Con đem công đức của mình của con cũng ngày đó thì con dùng cho nó. Khi con ngồi dùng nó kiếm cái dùng mình lớn này.
Thì lại đó cái dùng mình là con nghĩ đến cái cảnh sợ, cái việc mà làm cho nó chảy máu, làm cho nó khổ đau. Thì cái cảnh ấy nó làm cho con dùng mình, chứ đừng nghĩ đến những các cái chuyện mà oan gia hay oán hay cái gì, không phải. Nhưng mà cái việc làm của con là rất quý. Bây giờ quán cái khó hơn là pháp trần. Quán cái pháp trần, có thể lấy cái thí dụ của Hiền Ân ban nãy đó. Nó ăn chè rồi nó cứ hôm nay lại nhớ tới cái vị đó, mai lại nhớ tới cái vị đó. Ở đây cái tưởng nó thành ra cái tưởng. Thì cái tưởng đó là cái pháp chẳng. Thì là thành kết sử. Bây giờ có bị kết sử rồi thì con làm nào? Cái kết sử là gì? Đó. Thế thì cái tham ái này nó sinh khởi ở đâu? Nó ăn trụ ở đâu?
Cái tham ái này nó sinh khởi ở
trong cái tư tưởng của mình mà thôi.
Là ăn trụ, tức là trụ ngay cái tư tưởng đó.
Là chính cái tưởng ấy thì nó cũng không bền. Ấy vậy mà nó cứ cái tưởng nó tan đi rồi lại cái tưởng khác nó lại tới, cứ nhớ cái mãi tới cái bữa chè đó. Thì tức là cái kết sử nó sâu. Thế thì bây giờ con nhận rõ cái chỗ đứng của cái tham ái của con rồi thì con làm gì?
Bây giờ con tỉnh mất thay. Bây giờ con phải giải nó ra. Đến lúc đầu á tưởng lên thì con phải đừng mình để cho nó tưởng nữa mà phải luôn nó
về. Con biết rằng đây là hư vọng. Chỉ là cái vọng tưởng. Bởi vì mình cứ nhớ tới đó thôi. Chứ chẳng có cái chuyện gì. Bây giờ quay về học bài. Không nhớ tới nữa, bỏ nó đi. Nó có hiện lên, mình cứ nhìn. Mình thì theo cái pháp của tứ niệm xứ mình đấy. Cứ nhìn lấy, biết là vọng tưởng. Phải biết nó là vọng tưởng thì nó đâu có sai được mình. Nó tan ngay.
Thảo là con lấy ví dụ như là pháp tuyên ý, ví dụ như là con hôm nay con ngồi thiền đi thì con nhớ nhà, rồi còn ngày mai con ngồi thiền con cũng lại nhớ nhà, rồi sai sự thì con nhớ quá là con khóc như vậy.
Con bị cái pháp chẳng, con bị cái kết ở cái pháp chẳng. Thế bây giờ con làm mà à, con biết đây chỉ là vọng tưởng, con nhìn thẳng vào cái vọng tưởng ấy thì nó tan. Tưởng à.
Thầy nhận trần khả ái đó sao? Thầy? Con thấy nãy giờ mấy em quán nhưng mà con không có nhận ra cái em quán cái chỗ pháp trần khả ái.
Thì đấy.
Thân ái thì tức là mình cứ nhớ tưởng tới nó là thành thân ái, nhưng còn khả ái
thì khả ái thì bây giờ cái bóng của má con khởi lên thì đó là khả ái.
Vừa mới khởi lên đó là khả ái.
Thì bởi vì con thích thì nó là khả ái. Nó là một cái đáng đưa với con. Ví dụ như cái bóng của má con khởi lên, thế thì đối với con ấy, cái bóng đó là cái bóng khả ái.
Nhưng con thấy là cái pháp trần nó là một cái chuỗi nó xâm diệt. Ví dụ mình ngồi thiền, mình an định thì tự nhiên những cái vọng tưởng nó cứ hiện khởi ra. Thì cái nào mà con trụ lại tức là đó là thân ái, nhưng cái khả ái thì con chưa nhận ra.
Thì bởi vì nó có khả ái thì nó mới đi đến thân ái được. Chứ nếu nó không khả ái thì làm sao mà con thân ái. Đối với con thì cái bóng ảnh của má con ấy là khả ái. Thì cái bóng khả ái hiện lên. Mà nếu mà con để ý đấy, thì nó lại hiện lên lần thứ hai nữa, rồi nó hiện lên lần thứ ba nữa. Thì bởi vì, chính là bởi vì trong tâm của con đối với má đã có cái thân ái sẵn rồi. Cho nên cái bóng nó trở lại thành cái thân ái.
Tức là khi mà mình
trùng
vào cái bóng ảnh đó thì nó vừa là khả vừa là thân ái luôn.
Cái bóng ấy, con cố chấp là cái chữ. Chứ sự thật ra thì cái bóng ấy là đối với con là khả ái. Chứ còn ví dụ cũng cái bóng ấy mà có thể là diệu khiết đã đến nhà con, đã biết mặt má con. Thì có thể chợt một cái nó cái hình ảnh của má con hiện lên bất chợt. Nhưng mà đối với diệu khiết nó không phải là khả ái. Nó chỉ là một cái bóng hiện lên rồi nó tắt liền. Không phải khả ái. Nhưng với con thì cái bóng ấy là khả ái. Bóng ấy là khả ái. Cho nên bởi vì con đã có cái thân ái thì
mà thầy, nhưng mà con thắc mắc ở cái chỗ là bởi vì cái dòng pháp trần của mình nó coi như nó cái này nó hiện rồi nó khởi, chứ nó không phải là một cái. Như thầy nói là chỉ cái bóng ảnh má là cái bóng ảnh là con
là khả ái.
Dạ, là khả là thân. Nhưng mà ví dụ như những cái công việc hàng ngày con làm thì đến cái giờ ngồi thiền tự nhiên nó bất chợt nó khởi lên một cái. Nhưng thì con muốn biết cái khả ái ở cái chỗ đó thì như thế
nào? Ví dụ như cái bóng của má con hiện lên thì đối với con cái bóng ấy là bóng khả ái. Tự nó với con là thành khả ái. Thế ví dụ như diệu khiết cũng thế, cái bóng của má diệu khiết khởi lên thì đối với diệu khiết là cái bóng khả ái.
Còn những cái
khả ái nghĩa là mình có cái ý mình muốn. Mình muốn kết xử với cái chú kết với chú đó. Mình muốn nắm với cái bóng ấy. Thế là gọi khả ái, nghĩa là nó vừa ý mình. Thế còn thì còn bóng ảnh của má con thì đối với diễn thuyết thì không phải là khả ái, nhưng mà nó có thể hiện lên.
Còn ngược lại, ví dụ như chẳng hạn con không thích làm một việc mà sư cô tế bỏ đi, con không thích, nếu mà sư cô gọi làm thì trong lúc ngồi thiền hay là những bất cứ đi đâu con vẫn nhớ cái lời nói, hay là nhìn cái việc mà con ưa đó gọi là khả ố.
Trái lại với ái thì gọi là ố. Khả ái thì nó khiến cho tâm tham khởi lên, mà khả ố thì nó khiến cho tâm sân khởi lên.
Thầy cho con hỏi thêm trường hợp nữa, như ngày qua sáng về sáng con á, thì thường là thầy đưa ra là nói là trường hợp khả ái, nhưng mà con thấy ví dụ như những người mà ta bị khuyết tật đó thầy, như là ta có cái tật về con mắt hoặc là những cái tật về cái tay, thì người ta có cái mặc cảm, thì những cái mặc cảm đó thì nó đâu thuộc về tham ái, thì nó thuộc về cái gì chứ?
Cảm tức là thuộc về sân rồi, thuộc về ố.
Thì
mình không ưa thì gọi là ố. Thì đây Phật lấy cái tham ái, thì bên nãy thầy vừa nói cái ái nó là mặt phải, mà hễ mà không vừa ý nó thì nó thành cái ố. Thế thì ở đây thì Phật nêu một cái ái để làm coi như là mẫu, mà cái ố nó cũng thế, không cái tham với cái sân, hai cái nó là mặt trái của nhau. Cho nên mình quán một cái ái thì mình hiểu về cái ố. Nếu mà có thì giờ, chúng có thì giờ quán kỹ thì quán lại về cái mặt trái của nó là cái ố, cái sân.
Thầy con ví dụ như trường hợp như chùa mình có cô Nguyên Nga, cô bị tật hai mắt đó, con không thấy. Thì dĩ nhiên đối với mình thấy được, nhưng mà cổ sẽ có một cái mặc cảm là cổ không thấy được ánh sáng.
Thế nhưng con định hỏi cái gì về cái chuyện mặc cảm này?
Thầy con muốn hỏi, thường đó là mình quán là sáu căn, mình là tham ái, thì với những người mà ta có khuyết tật như thế, thì ta có cái mặc cảm như thế, thì người ta quán như thế nào thầy? Người ta đâu có tham ái cái mắt này đâu, bởi vì người ta bị tật, ý con có hỏi họ cho
cái đó. Mắt của người ta ái lắm, người ta nên mặc cảm, cho nên ta không ái sao người ta mặc cảm. Ta ái lắm cho nên bây giờ nó không được, thì người ta không được, nó không tốt đẹp, cho nên là người ta tủi cái thân, tức là người ta yêu mắt người ta lắm, mà bây giờ nó không có hoạt động được như mọi người, cho nên người ta tủi thân.
Vậy là cũng tham ái.
Cái đó chính là ái.
Con hỏi là ví dụ như là hàng ngày ấy, con ngồi thiền rồi con nhớ mẹ rồi, mà con nhớ mẹ mà con không hàng phục được, thì con đem cái câu chuyện bốn người bạn mà thầy kể hôm nọ cũng biết thầy, thì con đem ra trong quán là cho mẹ ăn thêm, thì ở thế gian là tàu này không thể nương tựa được các bạn thầy. Con quán như vậy khi định tâm rồi thì con về đến mục của mình cũng được,
bởi vì rằng cái đó nó làm cho mình rối loạn cái thiền, thì bây giờ mình phải tìm cách để mình bỏ nó đi.
Còn ví dụ như có những cái phương pháp trần mà mình không khả ái, không khả ố, ví dụ như con ngồi học đây mà con nhìn cái bóng ảnh của bé Liễu đang bệnh, tổng con cứ cứ nghĩ tới hoài, thì gọi là cái đó gọi là cái gì?
Thì cái đó là cái nhiệm vụ của con, cho nên con phải nhớ cái bổn phận của con. Đối với lại, đây là con nhớ cái bổn phận của con, nhưng mà cái bóng ảnh ấy nó hiện lên, đối với con nó không phải là ái, là ố, bởi vì nó hiện lên chỉ bởi vì cái nhiệm vụ của con là phải trông nom người bệnh ở trong chùa.
Thì gọi đó là cái gì?
Thì bây giờ nó không, nó, chúng ta có ba thứ hả? Ba thứ thọ là khổ và vui, với một cái là sư thọ. Thế bây giờ cái bóng ảnh ấy, nó hiện lên, nó thuộc về cái sĩ thọ. Tưởng thì có tham, sân và cái gì này? Cái trung bình ấy, không phải tham, không phải sân. Nó có cái vô ký. Vô ký. Tức là nó không tham, nó không sân.